Học trò bất đắc dĩ. Chúng tôi đã ở Sóc Trăng được hơn 2 tuần, sau đó đi tiếp tới Trà Vinh. Đó là những quãng thời gian vô cùng đẹp đẽ. Tôi được làm những điều chưa từng làm, thấy những điều chưa từng thấy và gặp những con người mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ quan tâm. Và bên cạnh tôi là một người bạn đường vô cùng tuyệt vời. Cậu quá ít nói và không giỏi để mô tả một điều gì đó thật dài dòng, cho nên đôi lúc cuộc nói chuyện nghĩa là những câu hỏi của tôi và cậu là người trả lời. Nhưng bù lại, cậu ấy có thể làm mọi việc cho tôi một cách nhẫn nại nhất và chưa bao giờ làm tôi phải phiền lòng. Tất nhiên là trừ cái lần mà cậu đã không nhảy vào đám cháy. À, dễ hiểu thôi mà, cậu ta không nên làm gì khiến tôi bất bình. Cậu ta phải dè chừng căn bệnh tim của tôi chứ. Tắc ngóm. Đấy, nó có thể đến bất kỳ lúc nào. Thực ra thì bản thân của tôi cũng không thể biết rằng tôi sẽ còn đi được bao lâu. Nhưng mọi việc dường như khá ổn từ lúc tôi ra đi. Việc uống thuốc là thường xuyên và tôi đã duy trì rất đúng giờ giấc. Nhưng may mắn là tôi không phải gặp những tình thế cấp bách. Vì tất nhiên tôi đã dặn rất kỹ người đồng hành rằng nếu có chuyện gì xảy ra với tôi thì cậu phải làm gì. Và cậu ta lắng nghe điều đó bằng một cách chú tâm nhất cậu có thể. Tất cả như thế cho đến ngày thứ hai ở Trà Vinh. Khi đó chúng tôi đang ở trong một cái tịnh xá nhỏ ven sông. Dennis nghiêm mặt. Bạn phải học võ thôi. Tớ ở đây để dạy bạn học võ. Tớ học võ để làm gì? Cậu ta thật ngốc. Mọi chuyện sẽ càng nguy hiểm hơn nếu tôi làm điều đó. Cậu ta trả lời, để phòng ngừa những điều bất trắc sẽ xảy đến với bạn. Không phải là tôi đang làm điều đó bằng những viên thuốc hay sao? Tôi nói một cách yếu ớt. Tớ không thể, bạn muốn giết tớ chắc chắn thế. Trước mắt tôi hiện ra hình ảnh những cái xương của mình gãy vụn và căn bệnh tim của tôi hình như trở lại, trái tim tôi đang nhói đau. Cậu ta cười, bạn phải biết cách tự bảo vệ mình trước những người muốn giết bạn chứ. Không chỉ có tớ đâu. Và nếu không đủ mạnh, có thể bạn còn tự giết mình nữa đấy. Vậy bạn ở đây để làm gì? Cậu ta kiên quyết. Không ai có thể ở cạnh bạn bất kỳ lúc nào được. Hơn nữa, luôn có những sơ suất xảy ra nếu bạn phải phụ thuộc vào một người khác. Tôi nghĩ ngợi, tiếc rẻ. Thôi, thế là xong những ngày tháng đẹp đẽ. Rồi tôi sẽ hùng hục những cơ bắp và tôi sẽ học cách cầm dao của một gã đồ tể. Nhưng bài học võ đầu tiên của tôi không phải là một động tác nào đó, mà là khi cậu ấy nói về sự mạnh mẽ. Sức mạnh. Cậu ấy nói, trong những người mạnh mẽ nhất là người đủ sức mạnh để làm bản thân dừng lại. Khi chiến thắng trong trận đấu, tôi phải cố gắng để không tiếp tục và sẽ giết chết đối thủ. Điều đó rất khó, chỉ khi tớ đủ mạnh, tớ mới có thể ngừng khi nào tớ muốn. Tôi tin điều cậu ta nói. Tôi biết thế, với cái tay của mình, tôi có thể ôm con mèo na nhỏ bé trong lòng và cho nó ngồi nhẹ nhàng lên một tấm bồ đoàn mà không làm nó bị đau. Nhưng tôi cá là nếu nó nặng quá một đôi tay, tôi sẽ lấy hết sức tóm mạnh để có thể nhấc nó qua rồi đặt phịch xuống nhanh hết mức có thể. Sự yếu ớt của tôi khi đó sẽ làm con na bị đau. Tất cả hay chỉ một phần, hay thậm chí là không sử dụng sức mạnh gì hết, một người mạnh mẽ hoàn toàn tự do với điều đó. Dennis bảo tôi, bạn có thể nhìn thấy một người mạnh mẽ trong dáng vẻ mạnh mẽ nhất, hoặc tầm thường, hoặc là yếu đuối nhất. Còn một người yếu đuối, anh ta không được tự do lựa chọn, anh ta phải vận dụng hết sức lực có thể, anh ta luôn ở mức tối đa, và anh ta không thể dừng lại. Võ thuật cũng như muôn vàn môn học khác, người ta bắt đầu bằng việc học thật thuộc những cách thức nào đó, nhưng họ phải đủ giỏi để quên chúng đi, bởi vì võ thuật và muôn vàn môn học khác đều không phải là những công thức hay định nghĩa cụ thể nào đó. Gắn vào những công thức hay là một động tác, đó là bài học chỉ dành cho những kẻ nô lệ mà thôi. À đây, bây giờ thì một câu hỏi khác. Tôi băn khoăn rằng liệu có một sự công nhận nào sẽ được gắn cho mình không? Tôi hỏi, tớ sẽ có một cái đai nào đó chứ, như mọi người ý. Dennis trả lời, các môn võ, nhất là các môn võ thuật truyền thống châu Á không sinh ra với một cái đai nào hết. Chỉ sau này người ta mới tạo ra chúng. Vô Vi Nam chẳng hạn, ở châu Âu thì họ đặt ra các hạng đai xanh vàng. Họ tạo ra để phân hạng những người học à? Cậu ta đùa và cười. Không phải để thắt chặt họ. Nó là một cái mốc để khuyến khích. Thực tế đó chỉ là một mảnh vải. Tôi nói, với tớ, một cái đai tốt nhất là một cái đai bất kể màu gì, nhưng nó đủ chắc chắn và gọn ghẽ cho bạn tập luyện. Những cái đai theo quy ước được sinh ra để khích lệ người ta hoặc để làm nhiễu loạn người ta. Không cần một cái đai như thế, bạn sẽ trong suốt. Và tĩnh lặng như một dòng nước, Dennis bảo, chỉ tay ra dòng nước nhỏ trước mặt tôi. Rồi vứt một chiếc lá xuống dòng nước. Chiếc lá làm gợn lên những đợt sóng. Cậu lại bảo, như thế này này, nhiều người bị một chiếc đai hay là những thứ tương tự làm cho gợn sóng. Họ không còn trong suốt hay là tĩnh lặng nữa. Dennis hỏi, bạn sẽ trong suốt và tĩnh lặng chứ? Và tôi không biết trả lời cậu ta thế nào. Thực ra tôi không chắc mình có thể. Những chiếc lá rơi hàng ngày và người ta thường cũng vứt rất nhiều thứ khác xuống một dòng nước. Tôi không biết Dennis có trong suốt không. Tôi băn khoăn nhìn con người trước mặt. Cậu ta đứng đó với mái tóc trầm bổng như những làn sóng địa trung hải và đôi mắt nâu sâu thẳm mà khi ánh nhìn của nó lướt qua, sự dịu dàng sẽ làm ngẩn ngơ mọi cô gái. Nếu cậu ta trong suốt thì trước mặt mình là cái gì? Dennis nói. Khi đã trong suốt và tĩnh lặng, bạn không phải làm điều gì nữa. Võ thuật khi đó sẽ tự đến và nằm trong bạn. Nếu không cân bằng, bạn sẽ ngã. Dennis bảo, võ thuật không phải là chuyện trong võ đường hay khi lên võ đài. Võ thuật nghĩa là bạn đang theo đuổi một nghệ thuật để trong mỗi ngày bạn sẽ chiến đấu với chính bạn. Hóa ra là tôi đã tập võ từ lâu, vậy thì xét về thời gian, một người nhỏ tuổi như Dennis phải tôn tôi là thầy chứ. Nhưng cậu ta lại đòi dạy tôi. Và thế đấy, mỗi ngày Dennis chọn một thứ để dạy. Chúng tôi sẽ cùng tập trong một khoảng thời gian ngắn. Cậu làm mẫu một lần, rất chậm, cùng lúc giải thích ý nghĩa của từng cử động. Sau đó làm lại một lần nữa, ở tốc độ bình thường. Rồi đến lượt tôi, 10 lần. Cậu đứng cạnh, sửa lại nếu tôi sai, hoặc giải thích lại nếu tôi vẫn không hiểu. Nhưng tất cả sẽ dừng lại sau đúng 10 lần. Dennis hay quan sát tôi, tất nhiên rồi. Cậu không có một giáo trình nào hết. Tôi dường như mới là người sẽ quyết định những gì được dạy. Tôi bắt đầu với thế chiến lược số 1 của Vô Vi Nam, tiếp theo là những cú đá của Nhất Nam. Và Dennis nói sẽ dạy tôi sử dụng trường côn, thay vì côn nhị khúc như cậu từng dự định. Sau khi tôi cho cậu xem một điệu nhảy với ba tông mà tôi học từ hơn 10 năm trước, và một ngày, chỉ một bài học như thế, khi chúng tôi không gặp nhau thì tôi tự tập lại những gì đã học. Đến cuối tuần, cậu nói chúng tôi sẽ nghỉ một buổi. Vì sao? Tôi hỏi và nài nỉ, tớ thích tập. Thật là ngốc, giờ đây cậu ta đã có thể kiểm soát tôi thích những gì được học. Dennis nói, bí quyết của võ thuật là ở sự cân bằng. Bạn đã học được rằng phải tìm ra cách để làm cân bằng mọi tư thế của bạn, hoặc là nhanh chóng trở về nó nhất, bởi vì chúng ta mạnh mẽ nhất ở tư thế cân bằng nhất. Tôi bảo, liên quan gì chứ? Dennis nói, giống như trong âm cần có dương. Rồi cậu ta bắt đầu đi những đường quyền vững chãi, trong và ngoài, trái và phải. Đó là lúc cậu ấy lướt đi, có khi như một cánh chim bằng uyển chuyển, cũng có lúc lại hóa thành con mãnh thú săn mồi. Ngang và dọc, nhanh và chậm, rắn và mỏng, mạnh và yếu. Tôi say mê nhìn Dennis, làn da rám nắng và mái tóc đẫm trong ánh chiều. Cậu ấy là bức tượng sống động nhất mà Rodin đã bỏ quên chưa tạc. Nặng và nhẹ. Rồi Dennis dừng lại. Cũng như luyện tập và nghỉ ngơi, cậu nói và mỉm cười. Cậu ta bảo, nếu không cân bằng, bạn sẽ ngã. Và để không bị ngã, tôi sẽ làm những gì mà những người chăm chỉ hay chê bai đây? Tôi nghỉ ngơi. Bạn có biết giặt quần áo chưa? Vào ngày nghỉ, ông thầy đi chơi với học trò đã thỏa thuận rằng mỗi ngày nghỉ sẽ là một lần chuyển tới địa điểm mới, và lần này chúng tôi đến Bạc Liêu không có lý do gì hết ngoài việc tôi thích cái tên đó. Chuyến xe khách dừng lại vào buổi tối, chúng tôi cần một nơi nghỉ ngơi, nhưng các khách sạn gần trung tâm thị xã đều đã kín khách, một trong số đó thậm chí còn báo rằng phòng của họ đã được đặt hết cho tới vài tháng sau. Khi không biết đi đâu về đâu thì một anh xe ôm chạy tới, nói sẽ dẫn chúng tôi đến một nhà nghỉ gần đó cho dù đường đi hơi rắc rối. Khu nhà nghỉ không gần như anh xe ôm nói, bởi vì họ phải chạy xe cả chục phút giữa những con đường vắng để tới nơi. Nó nằm trong một ngõ nhỏ, bên ngoài là một cơ sở làm và bán đá lạnh. Tôi rất đói và chúng tôi để lại đồ đạc rồi đi ăn bánh canh bên lề của con đường đối diện. Khi về lại thì căn phòng sực nức mùi nước xịt phòng khiến tôi cảm thấy ngạt thở. Tìm thùng rác để bỏ đi vài miếng giấy lặt vặt, tôi nhìn thấy những cái bao cao su còn chưa được dọn, vứt túm tụm trong đó. Tôi thấy khó thở, tôi quay ra đi tìm Dennis. Tôi hỏi, cậu có muốn họ dọn lại phòng không? Tôi nghĩ là chúng chưa được dọn. Cậu ta nhìn tôi và có vẻ hiểu ra vấn đề. Một lúc sau thì người ta lụi cụi vào hai căn phòng, thu dọn những thùng rác và một vài đồ đạc khác. Đây là một nhà nghỉ dành cho đám khách trọ bình dân, các lái xe đường dài và những người khách của gia đình. Họ mua bán, nằm kền, làm ồn và cãi cọ khắp nơi. Tôi muốn ngủ một chút vì quá mệt. Nhưng tôi không thể ngủ. Mùi nước xịt phòng, hình dáng của những cái bao cao su dùng rồi, tiếng ầm ĩ của những xe hàng tới lấy đá và tiếng khóc ỉ ôi của một đứa trẻ con trong nhà. Không ngủ được. Tôi khoác một chiếc áo mỏng đi ra khỏi phòng. Được một chút thì Dennis xuất hiện đằng sau và bộ dạng của cậu ấy khó chịu không kém tôi. Bây giờ là nửa đêm và chúng tôi không biết đi đâu khác. Tôi bỗng nảy ra một ý. Bạn có muốn giặt quần áo không? Để thư giãn ý. Giặt để thư giãn. Tôi đồ rằng Columbus lúc tìm ra châu Mỹ thì vẻ mặt cũng chỉ sửng sốt được như cậu ta lúc này. Tôi giải thích. Ở đây họ chẳng có dịch vụ giặt là đâu. Mặt cậu ta chuyển từ sửng sốt sang bí xị. Thôi được, tớ cũng cần dọn nốt số quần áo tớ đang vứt trong mấy cái túi. Mấy phút sau, cậu ta đi ra với một lô lốc quần áo, còn tôi đã tìm sẵn mấy cái chậu và xô lớn. Tớ sẽ ngồi phía bên này, Dennis nói và đi về phía những cái vòi nước cuốn dây thun. Nhưng tôi ngăn lại. Tôi nói, giặt đồ là một việc quan trọng, nó không thể làm ở bất cứ nơi nào. Nó phải được chuẩn bị thật cẩn thận. Chúng tôi tìm thấy một đám cỏ xanh mượt và vắng lặng sau khi đi vào một đoạn ra phía sau những căn nhà. Bình minh đang sắp tới, những tia sáng đã ửng lên phía sau vùng trời tối sậm. Chúng ta giặt quần áo, tôi nói và đổ nước vào từng cái chậu, rồi vò những cái áo của mình một cách trịnh trọng nhất. Còn Dennis làm nhàu đống quần áo trong nước. Tớ chưa bao giờ giặt thế này cả. Chúng tớ có một cái máy, cậu biết đấy, cho áo, xà phòng, vứt một cái, phù. Cậu ta khoát tay thành những vòng tròn, mô tả một cái máy đang quay. Cậu ta nói, nếu không nhanh xong việc, cậu sẽ chẳng đủ thời gian. Ở chỗ tớ ý, một số người phải lên mạng xem thông tin, một số người phải chăm sóc con cái và những việc khác nữa. Chúng tớ không có thời gian để giặt bằng tay. Nếu có thời gian để lên mạng xem thông tin hay để chăm sóc con cái, thì tôi sẽ dùng nó để giặt quần áo bằng cả hai tay. Nhưng giờ tôi dừng lại để nghe cậu ấy nói. Cậu giải thích, công nghệ giúp chúng ta, nó xóa dần những khoảng cách của lãnh thổ, dân tộc, giới tính, địa vị. Mọi ngã đường đều dẫn đến thành Rome, nhưng sẽ khác biệt nếu người ta đi bộ từ những điểm xuất phát khác nhau. Còn với một kết nối mạng, chỉ cần dành thời gian cho nó, vù. Cậu ấy có nghĩ là công nghệ đang giết chết chúng ta không? Tôi nói, tớ không biết điều đó có tốt hay không, nhưng nếu có, nó chỉ có ý nghĩa với loài người, bởi vì chỉ có họ là sử dụng được chúng. Nhưng để tạo ra tiện nghi chỉ dành cho con người đó, họ đã xâm chiếm toàn bộ mặt đất lẽ ra là nơi chia sẻ giữa các giống loài. và rồi loài người tràn vào các lãnh thổ khác, lấn tới những địa tầng sâu xa để khai thác tài nguyên, xâm phạm bầu trời của những loài chim và tiến vào đại dương của những loài cá. Họ đặt những cột sóng viễn thông, họ làm ra máy bay và họ đưa tàu thủy ra tới biển khơi. Họ khiến cho những sinh vật thông minh như cá voi hay cá heo không thể tiến hóa bởi vì bị chia cắt và bị giết hại. Còn với những sinh vật khác, họ cầm tù và họ lai tạp để phục vụ cho lợi ích chỉ của riêng loài người. Tôi bảo, công nghệ được tạo nên bởi những điều đó và nó đã giúp cho tất cả những điều đó. Một người sắp chết không còn nhiều thời gian cho công nghệ. Cậu ấy có biết không? Tớ chỉ muốn giặt quần áo. Tôi nói và trở lại với công việc của mình. Cậu ta đang vò xà phòng trên một cái gấu áo. Dennis bảo, áo rất cứng và mùi của xà phòng làm tớ muốn hắt xì. Tôi cười, bạn chẳng biết giặt quần áo gì cả. Ồ, bạn thì biết hơn tớ ư? Nhìn cách người ta làm một công việc, ta có thể biết họ có biết làm hay không. Một người giặt quần áo giỏi là một người yêu thích việc đó. Sao có thể yêu thích được chứ? Tôi bảo, bạn có thể nhớ về cách bạn đã làm những việc mà bạn yêu thích. Với võ thuật ấy, bạn cẩn trọng đến từng chút một và bạn rất tập trung khi tập luyện. Cậu ta cầu có, nhưng tớ không yêu thích công việc này, nước xà phòng sẽ làm bợt hết da tay của tớ. Còn tôi thì phì cười, xem kìa, thật là khó để một người đã quen với công nghệ trở lại giặt quần áo bằng tay. Tôi nói, đôi khi tự kỷ ám thị là thứ đến rất dễ dàng và nó rất có tác dụng. Giặt quần áo chỉ cần tin rằng đây là công việc bạn yêu thích. Và thực ra điều đó không khó, bởi vì bạn biết không, có nhiều người được thoải mái làm một việc nhẹ nhàng như bạn. Tôi nói, chỉ cần so sánh là đủ. Còn phải so sánh nữa sao? Chính tôi đây, tôi không biết là tôi còn có thể ngồi đây và làm những việc này đến bao giờ nữa. Hết hôm nay hoặc thêm ngày mai. Và mọi thứ có thể tắt liệm bất kể lúc nào. Còn bao nhiêu lần như thế này nữa nhỉ? Tôi nghĩ, hạnh phúc đến rất dễ dàng khi ta biết rằng được sống đã là một hạnh phúc. Và những bọt nước xà phòng dần trở nên êm ái trên từng cái cổ áo trên tay tôi. Lúc ấy bình minh đang hé những tia đầu tiên, một ngày kia tôi sẽ không còn được thấy giây phút ấy. Hoặc một ngày gần hơn, tôi thậm chí chẳng còn đôi tay mạnh khỏe để vò những chiếc cổ áo này. Chúng tôi ngồi đó, giặt những chiếc quần, áo, dây giày, đồ lót, mũ, một miếng khăn lau kính, hai cái gang vải dùng để băng cổ tay. Rồi những tia vàng rực rỡ hắt lên từ phía xa. Có bao nhiêu người, hoặc nam, hoặc nữ, hoặc nghèo khổ, hoặc giàu có, hoặc xa đây, hoặc ở gần đây, hoặc là già, hoặc là trẻ. Có bao người vĩnh viễn không còn được thấy giây phút này nữa. Có một vài chỗ bị bẩn hơn những chỗ khác. Ví như, với chiếc tất này, vì tôi đã đi vào một vũng bùn hôm trước, và những đám mây đã ửng lên làm sáng rỡ màu sương trên đám cỏ. Có những cái áo giặt nhẹ nhàng hơn những cái áo khác, bởi vì chúng làm từ những loại vải dễ sạch. Và thật là tuyệt khi nhìn thấy tất cả sáng bóng lên trong nắng. Tôi nói, tớ có thể giặt thêm đồ, rồi ngẩng mặt lên sau phần việc của mình. Dennis đang vắt nước từ một cái áo, một nửa số quần áo đã trắng sạch, tinh tươm. Cậu ta làu bầu, tệ chưa, bạn làm tớ thậm chí nghĩ có quần áo và có nước sạch để giặt đã là may mắn. Cậu ta vắt sạch một cái áo, rồi tiếp tục với cái cuối cùng, còn chẳng thèm quan tâm tôi đã ngồi đó từ bao giờ. Bạn đã dạy được tớ cách giặt quần áo rồi đấy. Cậu ta ngẩng lên khoan khoái và xếp những cái chậu không lại với nhau. Lúc này, nắng bắt đầu hắt qua những ngọn cây. Chúng tôi ngồi đó thưởng thức sự ấm áp đầu tiên của ban ngày và những chiếc áo sạch sẽ ánh lên dưới ánh nắng mai. Dennis bảo, cậu là một thợ giặt rất sung sướng. Dennis, cậu ấy thật là ngốc. Cậu ta đang ở đây, Việt Nam, nơi mỗi người sinh ra đều gắn chặt với cây lá nắng mưa hơn là máy điều hòa không khí, nơi hoa trái mùa thu đến từ giọt mồ hôi trên đồng ruộng, chứ không phải là ngăn lạnh trong siêu thị. Cậu ta đang ở đây, nơi chỉ cần lắng lại là người ta trò chuyện được với một chú dế đang rung rung trong cỏ và làn nước trong mát chảy từ giếng khơi. Cậu ta đang ở đây và đó là bài Việt Nam học đầu tiên của cậu. Túy Quyền. Tới buổi chiều, chúng tôi rời căn nhà nghỉ có những tảng đá lạnh sau khi cảm ơn tất cả và tặng cô gái con chủ nhà vài món đồ lưu niệm. Chúng tôi muốn đi thăm đồng lúa, sau đó sẽ qua sân chim Bạc Liêu và bà chủ nhà liền nói thêm rằng có ngôi mộ một soạn giả tài tử nổi tiếng ở rất gần đó. Không vào được sân chim do không có ai trông coi và mở cửa vào ngày nghỉ, chúng tôi cũng không tìm được ngôi mộ soạn giả. Nhưng những cánh đồng lúa ngút mắt thì thật tuyệt vời. Tôi nói, thật hoàn hảo. Gió lộng bốn phía trên những cánh đồng mướt dài thẳng tắp, tiếng chim ngân lấp lánh trong nắng và mắt xanh dịu xuống từ bầu trời cao tích. Và bởi vì sự tuyệt vời đó, chúng tôi quyết định sẽ dựng trại. Một số đồ đạc mang theo, thêm một số cây khô kiếm được, chúng tôi có thể dựng một cái trại để ở lại đó, gần một bờ kênh thưa vắng người. Điều này cũng giúp tập trung hơn vào việc luyện tập. Ngày đầu tiên khai trương căn chòi, Dennis nói tôi sẽ tập một bài quyền mới. Cậu ta giải thích, Túy Quyền. Đó là bài võ của người say. Tôi nói, Dennis, tớ không hiểu, một gã say là một kẻ mất cân bằng nhất. Hắn quờ quạng, hắn dúi dụi, hắn bò bằng hai tay và hắn chổng ngược đôi chân. Hắn thậm chí không thể giữ bản thân hắn đứng vững. Cậu ấy nhìn tôi với con mắt của một ông thầy nhìn một đứa học trò luôn bướng bỉnh. Vậy thì vì sao chúng ta có thể học gì từ một gã say cơ chứ? Cậu ấy nhìn tôi và biết nếu cậu ta không trả lời thì tôi sẽ không bao giờ chịu học đâu. Dennis nói, bạn đã học được một nguyên tắc về sự cân bằng, nhưng bạn lại bỏ quên một nguyên tắc khác. Sự cân bằng của bạn chỉ đảm bảo được sức mạnh của bạn, nhưng trong một cuộc đấu, sức mạnh của bạn không quyết định tất cả. Dennis nói và vẽ xuống đất một chú gà, rồi cậu ta tiếp tục bằng một con diều hâu. Chiến thắng được quyết định theo so sánh sức mạnh của bạn và của đối thủ. Đối thủ mạnh hơn, việc đó khó hơn, và ngược lại, đối thủ yếu đi, bạn sẽ dễ thắng. Cậu ấy kết thúc bằng hình vẽ một con giun nhỏ. Một gã say đánh mất sự cân bằng của mình, nghĩa là cũng đánh mất khả năng nắm bắt hắn của đối thủ. Hãy hình dung từ một vật thể dao động bất kỳ, một ngọn đèn lung lay, một bông hoa trong gió mạnh, một con châu chấu nhảy nhót. Mắt nhìn của một chiếc máy ảnh sẽ lúng túng khi nắm bắt chúng, và bạn cũng vậy, tất cả đều rối trí. À há, vậy là xong, chỉ cần uống một chút rượu và tôi sẽ... Bay vụt ra trong mắt tôi vẻ mặt kiều diễm của mình khi được xướng tên chiến thắng trên các võ đài. Và rồi tôi sẽ làm, Dennis nói, nhưng trước tiên bạn phải nắm vững túy quyền. Hãy nhớ rằng cùng một bài quyền sẽ có rất nhiều người học chúng, và để chiến thắng bạn phải giỏi hơn tất cả. Tớ không thể. Tôi chỉ là một con gà. À không, thật ra tôi nghĩ tôi là một con giun. Cậu nói, khi học một bài võ mới, đừng dừng lại ở việc nắm vững các động tác. Bạn phải suy nghĩ để hiểu lý do của từng cử động, tìm ra điểm mạnh nhất của bài quyền, chú ý vào chúng. Sau đó, bạn có thể linh hoạt khi ứng dụng. Với túy quyền chẳng hạn, cần tìm hiểu về tác động của rượu. Chúng làm các khối cơ trở nên lỏng lẻo, tuy nhiên lại làm giảm đi cảm giác đau đớn và mệt mỏi. Tôi hỏi, tớ có cần uống rượu không? Một chút rượu sẽ giúp tất cả dễ dàng hơn, tôi nghĩ vậy. Cậu ấy nói, người ta cho rằng theo một cách truyền thống, võ sĩ sẽ uống rượu khi đánh túy quyền. Nó giống với việc bạn nghĩ giá mình vừa là con hổ vừa là con rồng thì sẽ học tốt long hổ quyền. Nhưng đó không phải là hiện thực. Bạn phải sử dụng được cơ thể của mình chứ không phải cơ thể của một con hổ, con rồng hay của một người say. Và khi đó lợi thế của bạn là bộ óc sáng suốt hơn bộ óc của những đối tượng mà bạn mô phỏng. Cậu ta làm tôi lúng túng. Nếu cuối cùng vẫn là tôi thì cần gì phải bắt chước cơ chứ? Tôi bảo, tôi chẳng học những cái khó khăn ấy, đằng nào cũng phí công. Nếu không học để đánh bằng túy quyền, bạn phải học để đánh với những người học túy quyền. Bởi vì cách hóa giải tốt nhất những đòn đánh của một đối thủ là thông thạo lối đánh của anh ta, Dennis nói như thế. Điều này thì tôi hiểu, nếu là một con gà khôn ngoan, nó phải biết cách vồ mồi của lũ diều hâu. Mà tôi thì tôi biết, tôi là một con gà què đích thực. Bị trộm. Những bài học võ chỉ chiếm một ít thời gian trong ngày, cho nên chúng tôi thường đi dạo nhiều. Chim sinh ra để bay, cá để bơi và con người là để chạy. Đó là câu nói được đề cập trong các giáo trình thể lực. Việc đi bộ hoặc chạy chậm làm tôi thấy dễ chịu, nó không quá tốn sức và nó cũng khá tốt cho khả năng hô hấp vốn rất yếu ớt của cơ thể tôi. Tôi đã học túy quyền được 3 buổi, rồi đến ngày thứ tư tôi đã có cơ hội sử dụng nó. Đó là cuối giờ chiều sau khi chúng tôi đi vài giờ liền. Lúc trở lại, tôi nhìn thấy căn chòi đã bị xáo trộn. Những đồ đạc vứt lỏng chỏng bên ngoài, một số bị nát vỡ. Tôi lò dò vào căn chòi trong khi Dennis chạy ra phía sau. Quần, áo, giày, tất vứt lỏng chỏng khắp nơi. Những người lạ mặt hẳn đã muốn lục tìm tiền bạc hay những của cải quý báu nào đó. Chà, thật là nguy hiểm, tôi nghĩ. Họ sẽ nổi giận với chúng tôi mất thôi, hai kẻ nghèo hèn vô sản này. Đây là lần đầu tiên tôi không tiếc nuối khi có một vụ trộm. Vô sản mà, cảm giác thật sung sướng. Nhưng có một cái bóng lù lù bỗng hiện ra, nó đen sẫm từ trong bóng tối và chồm dậy như một con gấu. Tôi quay đầu lại và bỏ chạy. Kẻ lạ mặt lao ra từ phía sau, hắn cũng hốt hoảng không kém tôi. Bỏ chạy và hai kẻ bỏ chạy vấp vào nhau cùng lăn ra sau một khúc gỗ. Dennis quay lại khi nghe những tiếng động, hắn bò dậy và tiếp tục bỏ chạy, một kẻ tội phạm nhát gan. Nhưng anh chàng của tôi đã hiện ra, tóm lấy cổ hắn. Ôi trời, thật là mất mặt, lẽ ra chính tôi có thể làm thế. Đúng lúc đó, Dennis né sang một bên và đẩy tên trộm về phía còn lại. Một lưỡi dao từ đầu lao tới giữa họ, xuyên qua khoảng trống giữa hai người, rồi cắm vào một thân gỗ. Hu hu hu. Trước mặt chúng tôi lúc bấy giờ là một đám người đen đúa, họ mang những cây dao gậy và một tên trong số đó cầm cả những viên gạch vỡ. Vào nhà thôi, cậu ta nói với tôi trước khi quay người lại. Ôi trời, cậu ấy thật là ngốc. Tôi muốn chứng kiến tất cả và sẽ giúp cậu ấy ngay khi có thể. Cô gái dũng cảm phăm phăm chạy tới. Chà, bạn thật là phiền phức. Cậu ta cười và nói với tôi bằng một giọng tỉnh queo trong khi đám người kéo đến. Bạn phải biết tự tránh đấy nhé. Nhưng cậu vẫn phải kéo tôi qua một bên trước khi một cái gậy nhằm thẳng tới cậu rồi theo đà vụt tới tớ. Cậu ta nhường bộ. Bạn cứng đầu quá, cuối cùng thì bạn phải học được cái gì đấy nhé. Rồi cậu ấy chạy tới phía trước như một mũi tên, bắt đầu từ gã ngoài cùng bên trái và lần lượt vòng ra phía sau của từng tên một. Gần như chỉ bằng một động tác tóm lấy tay chúng hoặc cánh tay hoặc bắp tay và tay còn lại đánh vào phần gáy đã kéo xuống. Thực sự thì tôi không biết tả thế nào nữa, gần như không có gì đã diễn ra trong khi chúng lần lượt gục xuống như những cái lá. Đó là cuộc đấu nhanh nhất mà tôi từng nhìn thấy. Anh hùng thì không biết đóng phim. Cậu ấy hỏi, có thấy được gì không? Trời, thấy gì bây giờ? Bạn thật, chẳng giống một anh hùng gì cả. Tôi nghiêm khắc phê bình, một võ sĩ phải lao vào giữa côn đồ chứ. Anh ấy tả xung hữu đột, quay phía trước để tránh một lưỡi dao, quay về sau để tung một đòn cước, rồi hai địch thủ, tay kiếm tay đao xông tới, anh hùng dũng, hạ gục chúng cùng lúc. Đấy phải như thế chứ, tôi nghĩ. Và lởn vởn bay trong đầu đầy ắp các hình ảnh anh hùng cái thế. Phim ảnh đấy, phim Hollywood, phim Bollywood, cả phim Hồng Kông nữa, cậu ta không chịu cập nhật gì hết. Thật là chẳng ra dáng một anh hùng gì cả. Dennis đập tay vào trán rồi thốt lên. À, tớ đã hiểu. Ừ, có thế chứ. Tôi nghĩ dần dần rồi cậu ta sẽ tiến bộ. Hóa ra một bộ phim là một cuộc đấu. Cậu ta giơ tay lên trời tỏ vẻ thấu hiểu. Giữa muôn vàn con đường, anh ta sẽ chọn con đường hiểm nguy nhất. Cứ thế không mệt mỏi và cũng chẳng việc gì phải sợ, vì cuối cùng rồi anh ta sẽ chiến thắng. Đấy đấy, ý là thế đấy. Mà không, dừng lại, cậu ta định chế giễu tôi à? Tôi ném về phía cậu ấy một ánh nhìn nghiêm khắc, còn cậu thì trả lại tôi một ánh mắt tinh nghịch. Tớ không thể múa may để thu hút khán giả. Anh chàng tỏ ý hối lỗi. Việc ấy quá tốn sức, tớ sẽ chết ngất vì mệt ấy chứ. Hừ, Dennis giải thích. Chúng không phải những cuộc đấu, những bộ phim đấy. Còn tớ, tớ chẳng dại dột gì mà đi đóng phim, rồi ai sẽ trả tiền cho tớ cơ chứ? Bạn biết đấy, chẳng ai mua vé xem một cuộc đấu kéo dài 2 giây cả. Với lại, tớ chẳng biết múa thế nào. Rồi quay sang phía tôi để xem khuôn mặt tôi lúc ấy. Dennis bảo, chẳng ai dại dột mà hét yeah, rồi xòe rộng các ngón tay khi thủ thế, để rồi chúng sẽ lập tức bị đối thủ bẻ gãy. Nói chung khá là thất vọng, rốt cuộc thì không có những người hùng à. Cậu ấy nói, những màn võ đấu trong phim ảnh là không hề thích hợp trên thực tế. Không có một anh hùng nào dại dột xông vào giữa nhóm đối thủ đang dàn trận. Việc của anh ta là tránh điều đó, tìm ra vị trí tốt nhất để chỉ phải xử lý một đối thủ trong cùng một lúc. Tức là để đấu võ thì phải tránh xem phim à. Cậu ta nói, có đôi khi chúng ta phải bỏ ra khỏi đầu mình những cái áo giáp mặc định được khoác cho những người anh hùng. Không cần nói bạn học judo hay taekwondo, jiu-jitsu hay capoeira theo trường phái AIB đã tập luyện 1 hay 10 năm, và thậm chí không cần tranh cãi rằng cách đánh này hay cách đánh kia là ưu việt. Cũng đừng bao giờ bị lừa phỉnh bởi những điều đó. Hãy nhìn vào kết quả thi đấu. À ha, hiểu rồi. Chúng ta không cần để tâm tới những lời chê bôi hay là gièm pha nữa. Tôi hỏi, nhưng còn nếu mọi thứ không rõ ràng như những cuộc đấu thì sao? Ý tớ là luôn có những thứ gì đó không ra được kết quả rõ ràng và người ta sẽ lại tranh cãi rằng tôi hơn hay là anh hơn. Cậu ta nói, cứ dành quyền nhận xét cho những trọng tài, việc của bạn là thi đấu. Nghĩa là tớ phải tấn công. Dennis nói, đỡ lại một đòn đánh chưa phải là cách tốt. Cách tốt nhất là không cho đối thủ có cơ hội ra đòn. Nếu bạn mạnh hơn, hãy tấn công nhanh và liên tục, không để đối thủ có thể thở. Ngược lại, nếu đối thủ của bạn mạnh hơn, hắn ra đòn nhanh và liên tục, lập tức đổi hướng cuộc đấu. Ví dụ, phải bước sang trái hoặc sang phải. Và luôn chuyển hóa và linh hoạt, bởi vì quy tắc tốt nhất để bảo toàn chính bạn là đừng bao giờ dùng sức mạnh để chống lại sức mạnh. Không dùng sức mạnh để chống lại sức mạnh, thế thì cách tốt nhất là bỏ chạy. Tôi cố tình chọc cười cậu ta. Dennis nói, nếu bạn thực sự bỏ chạy hay là bước lùi, nghĩa là đối thủ có thể đuổi theo, và nếu muốn, hắn sẽ lại chiến thắng. Hạn chế việc bước lùi, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Cần cân nhắc việc bước lùi trong những trường hợp cụ thể, vì một bước lùi đúng có thể thêm sức mạnh cho bạn. Hừ, cậu ta bảo tôi không nên bước lùi, giờ lại bảo bước lùi sẽ làm tăng sức mạnh. Tôi bảo, để làm gì cơ chứ? Nếu tớ bước lùi, đối thủ sẽ lại đuổi theo, mà chân tớ ngắn lắm. Cậu ta chằm chằm nhìn vào tôi, rồi chừng như biết không thể chiến thắng trong cuộc đấu của những cái miệng, cậu ta đành đổi chiến thuật. Dennis nói, tớ sẽ làm cụ thể hơn, hãy đánh vào tớ. Tôi chuẩn bị tư thế tấn công, cậu ta cười. Trong bộ dạng cậu kìa, nhẹ thôi nhé. Cậu nói vẻ lo sợ, bạn sẽ làm tớ tàn tật mất. Tôi học cách đánh của cậu, bước tới một bên và định đánh vào sau gáy của cậu. Cậu ta kéo tay của tôi dấn sâu thêm nữa, trong khi cậu thì lùi lại. Cậu ấy nói, nhìn này, khi thấy tớ lùi bước, bạn lập tức ra đòn. Bạn ra đòn cũng có nghĩa tớ đã đi sát vào bạn. Lúc này nếu vô hiệu được đòn đánh của bạn, tớ gần như đã thắng cuộc, bởi vì đòn đánh tiếp theo của tớ sẽ không chỉ nhận được sức mạnh từ đòn đánh của tớ. Nếu bạn tấn công phía trên và nếu bạn chỉ tập trung vào tớ, tớ sẽ hạ thấp tránh đòn phía trên của bạn. Phản đòn của tớ sẽ là kết hợp cái mạnh nhất của tớ và cái yếu nhất của bạn. Tớ sẽ tấn công phía dưới của bạn. Nếu bạn tấn công vào bên trái tớ, tớ tránh được, nghĩa là bạn sẽ mất thăng bằng sang bên trái tớ. Phản đòn của tớ sẽ là thêm vào cái yếu của bạn, cho nó trở nên yếu hơn. Một đòn đánh nhẹ nhàng đánh bạn sang bên trái tớ và bạn sẽ ngã. Tôi hỏi, vậy nếu tớ tấn công không phía bên trên, cũng không phía dưới, không trái cũng không phải, bạn sẽ đấm vào bụng tớ một cú móc lên hay đi xuống? Cậu ta hỏi trong khi kéo tay của tôi đấm vào bụng cậu. Một cú móc lên chẳng hạn. Tớ sẽ đẩy tay cho cú móc lên của bạn đi cao quá đầu tớ, trong khi tớ đã hạ thấp xuống, nghĩa là gây thêm sơ hở cho bạn và tạo thêm thế mạnh cho tớ để tấn công vào phía dưới. Đã hiểu, đừng bao giờ đánh vào phần mạnh của một đối thủ đang rất mạnh. Hãy cộng thêm cái yếu cho hắn, hoặc là gia tăng cái mạnh cho mình ở chính chỗ hắn yếu ớt đó, hoặc là kết hợp cả hai cách và tập trung vào đó, và thế là đủ. Ôi trời ơi, thế có là đủ không nhỉ? Có vẻ như những kẻ kia còn không động đậy, hay là chúng đã... Tôi lắp bắp, Dennis, cậu làm gì thế? Cậu không được. Và tôi gần như bật khóc. Chúng chết rồi sao? Thật sự ngay lúc đó tôi không còn thấy căm ghét họ nữa. Họ là ai? Gia đình họ là ai? Và đã có hiểu lầm gì đó hay không? Cậu ấy nói, thôi nào, cậu thật ngốc, không đáng phải như thế. Nhưng tôi không còn muốn nghe điều gì nữa, nỗi sợ hãi và cả sự thương xót. Chúng tôi sẽ ra sao, những kẻ giết người là chúng tôi? Bạn thật ngốc, cậu ta nói bằng một giọng thì thầm ấm áp, trong khi giữ lấy hai tay tôi. Chúng sẽ tỉnh lại sau chút nữa, một võ sĩ không phải là kẻ giết người. Tập bay. Sau buổi tối hôm đó, tôi bắt đầu nhìn cậu ta như một gã phi thường. Không có gì cậu ấy không thể, tôi nghĩ. Cậu ta sẽ quật ngã lũ voi khi chúng hiện ra và giết cả bò tót bằng một tay, sẽ gầm lên làm hoảng sợ những con sư tử. Và tất nhiên là... Cậu biết bay chứ, Dennis? Tôi hỏi. Cậu ta bối rối. Bay à? Bay nghĩa là gì cơ? Tôi xịu mặt xuống. Một quả bóng lóng lánh mang hình người vỡ toang. Thật là cậu ta thậm chí không biết thế nào là bay. Tôi nói, giống như trong phim ấy, hoặc các tiểu thuyết. À thế nào nhỉ? Một võ sĩ sẽ lướt chân trên mặt nước. Anh ta bay qua những rừng rậm, vụt lên trên những con chim. Cậu ta im lặng. Tôi nghĩ thêm, hoặc là anh ta sẽ lướt lên ngọn cây, cứu một cô tiểu thư đang bị kẻ xấu đe dọa. Trong mặt cậu ta có vẻ... không có vẻ gì là hiểu cả. Những mảnh vỡ của quả bong bóng rơi lả tả xuống đất. Còn cậu ta thì im lặng. Thôi nào, tôi nghĩ. Không thể đòi hỏi quá nhiều ở một con người. Dẫu sao, không biết bay không phải là một cái tội. Mình sẽ tha thứ cho cậu ấy. Và tôi quyết định chuẩn bị một cặp mắt thân ái nhất. Cậu ta không nên tự ti chỉ vì không biết bay. Tôi sẽ an ủi cậu ấy. Cậu ấy bỗng nói, tưởng chuyện gì cơ chứ, bay có gì là khó. Hả? Tôi lắp bắp, cậu biết bay chứ? Và cố gắng chắp lại những mảnh vỡ của quả bóng. Ngốc thật, sao mà mình đã đánh vỡ nó nhanh chóng thế cơ chứ? Dennis nói, bạn cũng có thể bay, chỉ là bạn chưa biết cách mà thôi. Ôi trời ơi, Dennis có vẻ cảm thông. Hoặc cũng có thể do chưa có ai nói cho bạn là bạn biết bay. Không ai có thể bay nếu không biết là họ biết bay. Tôi có thể bay, thật vậy sao? Cậu ấy nói, tớ sẽ chỉ cho bạn. Ngay bây giờ chứ? Lúc này thì không được, một vài người không biết bay sẽ nhìn thấy bạn. Và, hòa, phép thuật biến mất, họ có thể làm điều đó. Cậu ấy nói và dang đôi tay, lộ vẻ nối tiếc. Sáng mai bạn có thể dậy sớm không? Tất nhiên có thể chứ, nếu là để học bay. 4 giờ hoặc 3 giờ nhé, bạn sẽ tập bay từ từ. Tôi đi ngủ từ rất sớm, sau khi chuẩn bị một bộ áo thật đẹp. Tôi muốn mình sẽ bay trong một bộ dạng đẹp đẽ nhất. Và đêm đó tôi ngủ như một con gấu trốn trong mùa đông, phải thật khỏe khoắn vì chỉ ít tiếng nữa thôi, mình sẽ bay. Không điều gì kỳ diệu hơn là những con bò có thể bay, chim sẻ có thể lặn, và không gì làm háo hức một con người hơn là cho cô ta biết cô có thể bay mà không cần một cái máy. Tôi dậy sớm hơn cả dự định, khoác một chiếc áo mỏng và đi đi lại lại chờ cậu ta. Đi thôi, cậu ta nói, không quên cười một cách hóm hỉnh khi khi nhìn thấy bộ dạng bồn chồn của tôi. Tôi hỏi, tớ có cần thiết bị gì không? Ý tớ là một đôi cánh hay một cái áo bay, hoặc là có thể cần những cái anten gì đó. Cậu ta nói, giống như là thiên thần trong phim ấy hả? Thiên thần hoặc là ác quỷ, nói chung họ đều có thể bay. Cậu ta nhại lại, bạn chẳng biết gì hết, rồi tỏ vẻ nghiêm túc. Bạn đã có sẵn một đôi cánh từ lâu rồi. Đi thôi. Và chúng tôi đi trên một con đường đen thẫm. Những tiếng côn trùng rã rích, tiếng sột soạt của bàn chân bước trên đệm cỏ. Nghe đâu đó còn có tiếng đám sương đang rùng mình làm ướt những chiếc lá. Có thấy những chiếc lá đang thở không? Cậu ta hỏi trong khi những giọt sương chạm vào làm ướt tóc tôi. Không thể nào, những chiếc lá không phải là người, mà tất nhiên chúng cũng không phải là động vật. Cậu ta hỏi, cậu có thấy những con dế đang thở không? Tôi nghe thấy tiếng chúng kêu, khuất đâu đó sau những cọng cỏ mướt mềm dưới chân, tôi nghĩ chắc là chúng cũng đang thở. Cậu ấy nói, trong hơi thở của những con dế, tớ luôn nghe thấy hơi thở của từng ngọn cỏ. Trong tiếng bước chân của bạn, tớ nghe thấy những bước chân của địa cầu. Cậu nói, những luồng khí và vô vàn liên hệ vô hình khác luôn chi phối chúng ta, tất cả chúng ta, cho dù ta không nhìn thấy chúng và đôi khi không thể cảm nhận chúng. Nhưng chúng chi phối tất cả chúng ta thực ra có cùng chung một số phận, một liên lụy, không ai tách rời được ai, không cái gì tách rời được cái gì. Nếu trái đất đang quay, có nghĩa là chúng ta cũng đang quay. Cậu ấy nói, nhìn kìa, bạn thử ngẩng lên xem. Và trên đầu tôi lúc đó là cả một bầu trời sao lung linh, màn đêm dồn lại một màu đen tinh khiết. Xung quanh tôi chỉ còn là những đốm sáng ngút ngàn. Ở trước mặt, ở sau lưng, bên trái và bên phải, những vì sao đông đặc tỏa sáng. Chúng mình đang bay đấy, giữa dải ngân hà, cậu ấy nói. Người ta thường không làm điều đó, thậm chí không dám nghĩ đến nó, bởi vì họ sợ hãi. Sợ hãi ư? Không phải tôi cũng đang sợ hãi hay sao? Dù trước mắt tôi chỉ còn là những đốm sao lấp lánh. Sợ hãi là một cơ chế tuyệt vời của tự nhiên. Nó giúp người ta dừng lại trước những hiểm nguy, nhưng đôi khi họ lại lạm dụng chúng và trở thành những kẻ hèn nhát. Và cuộc đời cứ thế trôi qua. Tôi biết những người sợ hãi không bao giờ có thể bay, và họ thậm chí chẳng nghĩ tới điều đó. Tôi nói, tớ muốn chạm vào một vì sao, có được không? Đừng, bạn sẽ đẩy nó đi xa hoặc sẽ làm nó rơi mất. Nhưng không cần chạm tay vào chúng, bởi vì chúng luôn òa đến trước mặt, thu hút sự chú ý của tôi. Những vì sao thanh khiết và tĩnh lặng, chúng tỏa sáng và không cần đến một lời nào hết. Cậu ấy hỏi, cậu có học được gì từ những vì sao không? Họ là bạn của chúng ta, mỗi khi có một câu hỏi không thể trả lời, tớ thường bay đến và hỏi họ. Tôi hỏi, họ sẽ trả lời chứ? Thực ra tôi biết câu trả lời. Khi người ta nhận sự trong suốt và tĩnh lặng từ những người bạn, những câu trả lời sẽ tự bay đến với họ. Cậu nói, kể cả khi không còn sợ hãi, nhiều người vẫn không thể bay vì những trĩu nặng nơi thể xác và cả tâm hồn. Thân thể là ngôi nhà của linh hồn chúng ta. Những linh hồn biết bay chỉ trú ngụ nơi thân thể trong sạch và thanh khiết. Khi đó linh hồn ta và thể xác ta, nơi không bị đầy ứ những thứ đồ uế tạp, nơi không bị nặng trĩu những suy nghĩ dơ giấy, nơi đó trong hơn nước và nhẹ hơn không khí. Cậu ấy nói, khi đó người ta có thể bay lên. Dennis nói, Lanka, chúng mình bay nhé, nhớ nắm chặt tay tớ. Bởi vì bay lên là điều hạnh phúc nhất mà một con người có thể vươn tới. Nó đáng kể hơn bất cứ lợi danh, dục vọng, những ghen ghét và những đố kỵ, những mưu mô và những hãm hại nào. Không điều gì trong số đó hết đáng để làm mất đi, đáng để tráo đổi một khoảnh khắc này. Khi đã bay, người ta có thể mỉm cười nhìn lại tất cả. Và đôi tay cậu ấy dịu dàng nắm tay tôi, và chúng tôi bay trên những đồng cỏ, bay giữa ngân hà, vút lên trời cao, và có lúc hạ xuống khoan thai. Những vì sao thật là gần, cũng như những giấc mơ vậy. Ta cứ mơ và tưởng đó không phải là sự thật. Trong khi chỉ cần thức dậy và bay lên, ta đã chạm tới được những vì sao bất tận. và chúng tôi bay giữa dải ngân hà, bay giữa muôn vàng tinh tú lấp lánh như hai cánh chim và có lúc như một dải lụa mềm ống. Những ánh sáng bỗng đến thật gần và đêm đen không còn điều gì để sợ hãi. Trong những phút ta lỡ tay làm rơi một vì sao, ta sẽ gặp những vì sao lại mọc lên tiếp sức. Chạm lấy chúng, chạm lấy chúng, chạm vào sự tiếp nối kỳ diệu của vũ trụ và sự sống tự nhiên bất tận. Và chúng tôi bay giữa dải ngân hà. Người ta chỉ có thể bay khi họ thật sự nhẹ nhàng, rủ một đôi cánh như thoát ra khỏi lớp bụi, dang rộng và vút lên, không còn quốc tịch, không tôn giáo, không tuổi tác, không giới tính, không màu da, không một luật lệ và không cả thể loại, tức là thể loại người. Khi bay lên, ta như một dải mây ống, như nước, như không khí và có thể là những vì sao. Cậu ấy nói, chỉ có một điều duy nhất mà chúng ta thuộc về bầu trời. Và bầu trời kia cũng thuộc về chúng tôi, vẽ trong suốt của nó sự lớn rộng cho sải cánh và những tia nắng đang ửng dần theo rạng đông. Những đôi cánh tự do chỉ thuộc về bầu trời tự do và bầu trời ấy tự nguyện dâng hiến cho nó. Ở trên này vắng lặng và trong suốt, những tảng mây có vị nhẹ và thanh, nhưng họ thường ẩm ướt và đôi khi làm tôi hắt xì. Dennis thích nằm ì và rút mái tóc của cậu vào những tảng mây. Còn tôi đi kiếm một tảng mây riêng lẻ, vắt hai chân và nhìn xuống từ trên ấy. Cậu ấy nói, cẩn thận nhé, nếu không cân bằng, bạn sẽ ngã. Tôi chẳng bao giờ để ý đến những lời ì xèo ấy. Đó là lúc tôi đang nhìn xuống phía dưới những tảng mây. Xin lỗi nhé, tôi không mỉm cười với nụ cười của chị và không đau khổ cùng đau khổ của anh. Tôi không phẫn uất theo phẫn uất của cô và không đồng tình như đồng tình của cậu. Tôi không kính người già và tôi không yêu trẻ con. Tôi không yêu nước và tôi không yêu đồng loại. Tôi không hiền từ và tôi không đạo đức, bởi vì luật lệ của riêng tôi là chỉ thuộc về tôi mà thôi. Và như thế tôi đã bay nhàn rỗi như một đám mây tự do. Chúng tôi chỉ ở thêm vài ngày ở Bạc Liêu. Lũ trộm bỏ đi lúc nào không biết và cũng không quay trở lại, thậm chí là để làm hòa hay hỏi han bọn tôi. Nhưng có vẻ chúng tôi đang bị làm phiền nhiều hơn. Những người dân xung quanh đó không ngừng quan tâm tới bọn tôi. Họ đến nơi kề cà, ngồi lại và đặt ra đủ câu hỏi. Lần đầu tiên Dennis rất kiên nhẫn với các câu hỏi, cho dù đôi khi chúng làm chính tôi phát điên. Sau khi những người tò mò đi khỏi, cậu ta hỏi tôi rằng họ có phải là những cảnh sát hay là nhà chức trách nào không? Và khi tôi trả lời rằng không, thì cậu ta bật cười do sự ngốc nghếch của mình khi đã để cho họ tra hỏi như một kẻ tội phạm. Những lần tiếp theo, tôi cố gắng từ chối cuộc nói chuyện ngay sau khi một câu hỏi tò mò nào đó được đưa ra. Ví dụ về lịch trình của chúng tôi, về quan hệ giữa chúng tôi, về nghề nghiệp hay là gia đình của chúng tôi. Tôi nói, chúng tôi bận việc, hoặc đơn giản hơn, tôi không muốn nói chuyện. Đôi khi chúng tôi phải tiếp tục trả lời các câu hỏi như là chúng tôi sắp làm việc gì hay là có chuyện gì mà không muốn nói chuyện. Nhưng cho dù những câu hỏi không còn được trả lời, người ta không ngừng đồn đại hay là nói điều gì đó về chúng tôi. Những người dân quanh đó tiếp tục đến và không còn dừng lại ở việc đặt câu hỏi nữa. Họ nói rằng việc đi du lịch lang thang chỉ có hai người quá là buồn chán. Họ nói rằng cậu ta và tôi đã đến tuổi phải kết hôn, sinh con cái để làm vui lòng cha mẹ mình. Họ nghi ngờ rằng chúng tôi là những kẻ chán đời hay thậm chí là một dạng tội phạm trốn tránh nào đó. Và những người phụ nữ thì không ngừng khuyên giải rằng tôi không nên đi với một người đàn ông xa lạ. Và tôi đã không muốn kể lại điều đó với cậu. Và người mất kiên nhẫn đầu tiên chính là tôi. Tôi gần như đóng sập các cánh cửa ngay khi thấy một người trong số họ đứng bên ngoài. Thật ghê gớm, ai mà có thể chịu đựng được loại người này? Họ lầm bầm và bàn tán thật lớn cho tôi nghe thấy. Trơ trẽn, một lũ điên khùng. Những người phụ nữ mỉa mai khi chúng tôi vừa đi lướt qua họ. Sự mệt mỏi làm chúng tôi chán ngán mảnh đất, lẽ ra đã rất thơ mộng và đẹp đẽ này. Chúng tôi rời Bạc Liêu một tuần sau đó trên một chuyến taxi về An Giang và bất ngờ thay, những câu hỏi đã làm phiền chúng tôi suốt bao nhiêu ngày tháng lại được bật ra y hệt từ anh tài taxi. Ngoài việc phải trả tiền, có lẽ anh nghĩ rằng chúng tôi còn phải phục vụ anh bằng việc trả lời các câu hỏi nhàm chán. Dennis bảo, đó là văn hóa châu Á phải không? Cậu biết đấy, Tớ đã đọc và tớ cũng quan sát những người phương Tây vốn du mục, sống nay đây, mai đó, còn người phương Đông làm nông nghiệp, sống ổn định với cửa nhà hàng xóm. Thật là dễ hiểu khi họ muốn bảo vệ mình trước những kẻ lạ xâm nhập, muốn biết tất cả về những kẻ ấy. Cậu ấy thật lịch thiệp so với những khách ba lô Âu Mỹ thô lỗ và kém hiểu biết chúng tôi thường gặp trên đường. Chà, nhưng tôi sẽ trả lời con người lịch thiệp thế nào?